tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi giảng qua quyển thứ hai là Tọa Thiền Tam Muội. Quyển sách này cái vị mà trước Phật là Sangharakasa người Ấn, và cái người dịch ra từ chữ Phạn ra chữ Hán là Kumarajiva, mà chúng ta thường đọc theo tiếng Việt là Kumala Thập. Ngài Kumala Thập là một dịch giả rất nhiều kinh của Phật từ chữ Hán ra chữ Phạn. Thì đây là một tác phẩm do Ngài dịch ra từ chữ Phạn ra chữ Hán, và chúng tôi dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Đó là cái phần tác phẩm. Bây giờ tôi phải đọc cái lời nói đầu của chúng tôi cho tất cả quý vị biết lý do. Quyển này nguyên tên là Tọa Thiền Tam Muội Kinh, cũng tên là Thiền Kinh. Theo quan niệm đa số Phật tử, phàm là kinh phải của Phật nói và đủ luật chủng chứng tính, đó là như, thị, ngã, văn, nhất, thời, vân vân. Mà quyển này do tổ y cứ trong kinh soạn ra, nên tôi giản lược chữ kinh chỉ để Tọa Thiền Tam Muội. Nguyên nó cả thải hai quyển thượng và hạ, tôi thấy văn thể liên tục nên hợp chung lại làm một quyển để khi đọc khỏi phải gián đoạn. Về nội dung chương mục không được rõ ràng, muốn tiện cho độc giả nghiên cứu, tôi sắp và thêm chương mục của mỗi phần cho dễ thấy. Vì có thay đổi chút ít nên tôi ghi vào đây ít hàng để quý độc giả khỏi nghi ngờ. Đó, Thích Thanh Từ. Như vậy thì quý vị thấy rõ cái tên quyển sách này. Vì quyển này là từ một soạn giả người Ấn rồi ghi bằng chữ Phạn, rồi sau này dịch cho chữ Hán, thì chúng tôi dịch sang chữ Việt, thì thấy đây là một lối tu nó cụ thể, giúp cho những người căn cơ ban đầu dễ tu dễ tiến. Đó là phần chúng tôi giải thích sơ. Bây giờ tới cái phần duyên khởi của quyển sách. Trình bày 10 ý này để rõ lối tu chỉ quán, đây là điều kiện cần thiết cho kẻ mới học tọa thiền. Nếu người khéo hội ý tu tập, khả dĩ an tâm vượt các chướng nạn, được định sanh huệ và chứng vô lậu thánh quả. Ở trong đây có chia ra 10 ý, thì từ 10 ý trong đây chúng ta khéo nhận hiểu rồi ứng dụng tu thì có thể từ định mà sanh trí tuệ, rồi dần dần chứng được vô lậu thánh quả. Đó là cái lý do mà cái quyển này ra đời. Giờ tới phần chương một, mười chương, đây là chương một tổng khởi. Phật nói khó được nghe, được nghe mình cũng khó. Điều đại nhân ưa nghe, kẻ tiểu nhân lại chán. Chúng sanh đáng thương xót, rơi đường hiểm lão tử. Kẻ quê mọi ân ái, chỗ sợ ngu không sợ. Tôi giảng từng chặng cho quý vị dễ nghe. Nói rằng Phật nói khó được nghe, bởi vì cái lời của Phật dạy khó mà được nghe. Được nghe mình cũng khó. Nếu chúng ta được nghe lời Phật dạy rồi mà vui mừng thích thú, điều đó lại càng khó hơn nữa. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta nghe những cái điều vui tai, những cái điều mà êm ái nhẹ nhàng thì thích, còn nghe những cái điều đúng lẽ thật nhưng nó khô khan thì cái đó là không ai thích hết á. Thí dụ như chúng ta nghe người nào đó nói tôi biết coi tai, biết coi tướng, anh nào chị nào muốn coi tai coi tướng lại tôi coi thì trúng 100%, phải không? Nghe vậy thì quý vị thích đưa tay vào coi không? Coi không lấy tiền thì như vậy thì dầu muốn gì không thì cũng có cái thích ở trong đó. Bởi vì ai cũng băn khoăn, cũng mơ ước biết được cái tương lai của đời mình. Đó là cái chỗ mà mọi người đều để tâm chú ý. Còn Phật dạy, Phật không có nói những cái chuyện đúng như sở thích của chúng ta. Chúng ta nói về con người thì muốn là con người đẹp, muốn là con người được mọi người kính trọng. Mà Phật nói mình thì sao? Phật nói mình thì nhớp nhúa, mình là tạm bợ vân vân. Thì như vậy hai cái nào mình chịu? Khen mình đẹp, khen mình bền lâu, tuổi thọ dài mình chịu, hay là nói mình nhớp nhúa, nói mình tạm bợ mình chịu? Thì chắc rằng cái lời nói thân này là nhớp nhúa, thân này là tạm bợ khó nghe quá, phải không? Nghe câu đó có mừng không? Chứ không mừng chút nào hết. Chứ còn mình tốt đẹp không biết, không biết nó thiệt tốt thiệt đẹp không, mà nếu ai tán là đẹp là tốt á thì vui không? Thì thầm mừng. Thì như vậy cho nên đây mới nói được nghe mừng cũng khó. Được nghe lời Phật dạy mà mừng rất là khó, thật là khó. Cái gì trái với cái gì mình thích, trái với cái gì mình muốn, làm sao mừng được? Đó là cái là. Nhưng mà người khen mình đẹp, chúc mình sống dai, thì lời khen lời chúc đó nó có thiệt hay không? Còn nói thân này nhớp nhúa, thân này tạm bợ, thì cái lời nói đó thiệt hay không? Cái lời nói thiệt thì khó nghe, phải không? Còn lời nói tán tụng thì dễ chịu. Đó là cái bệnh của con người. Như vậy thì hai câu này nói lên rằng Phật nói khó được nghe. Đó là ít người chịu nghe lời Phật, cho nên khó được nghe. Mà được nghe mừng cũng khó. Nghe rồi mà hoan hỷ, vui vẻ, mừng rỡ, nghe được điều chưa từng nghe, thì như vậy đó là khó lắm. Gọi là túc duyên nhiều đời mới có cái hiểu như vậy. Còn nếu mà mới tu sơ sơ chắc không chịu nổi. Đó là hai câu đầu. Rồi kế: điều đại nhân ưa nghe, kẻ tiểu nhân lại chán. Đó, cái điều mà người lớn, người trí thức chịu nghe thì cái kẻ thường, những cái kẻ nhỏ không thích mấy cái điều đó. Bây giờ mà mấy đứa bé 15, 13 tuổi mà nói rằng thân mày là nhớt nhứa, thân mày là tạm bợ, nó có thích không? Nó bỏ, nó bịt tai nó đi. Cho nên kẻ tiểu nhân lại chán. Chúng sanh đáng thương xót, rơi đường hiểm lão tử. Tất cả chúng sanh thật là đáng thương, đáng thương xót. Tại sao vậy? Bởi vì họ cam chịu rơi trong cái đường hiểm sanh già bệnh chết liên tục, chứ họ không chịu đi ra. Bởi vì họ thích tán tụng, họ thích những cái điều khen ngợi không đâu đó, mà họ không chịu thích cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên họ mới rơi trong cái đường sinh già bệnh chết tiếp tục. Kẻ quê mọi ân ái, chỗ sợ ngu không sợ. Tức là những kẻ quê mùa thích những điều ân ái, chỗ đó là cái chỗ người trí sợ, mà cái kẻ ngu không có sợ. Người trí thì ta sợ những cái tâm niệm đương mắc kẹt trong cái ái dục, đó là cái tâm niệm cột trói, đó là cái tâm niệm trầm luân, người ta sợ như vậy. Nhưng mà kẻ ngu thì sao? Là thích mấy cái đó. Bởi vậy cho nên gọi là kẻ quê mọi ân ái, chỗ sợ ngu không sợ. Đó là quý vị thấy qua mấy câu rồi thì thấy rõ ràng Ngài nói tổng quát cho chúng ta biết ai là đại nhân, ai là tiểu nhân, ai là người ngu, ai là kẻ trí, phải không? Như vậy thì quý vị tự kiểm mình là đại nhân hay tiểu nhân, mình là kẻ ngu hay là người trí. Đó là tự mình xét, chứ không ai phê phán mình được hết. Mình xét rồi mình thầm biết, mà thầm biết rồi mình ráng mà vươn lên. Đó là nói về con người. Bây giờ thế giới dù lớn nhỏ, pháp vẫn không thường còn. Tất cả không lâu bền, tạm hiện như điện chớp. Đó. Bây giờ quý vị nhìn lại cái thế giới mà chúng ta đang ở, đang nương tựa ở đây, hỏi nó là thường còn hay là vô thường. Đó, mới đây thì chúng ta nghe động đất ở đâu? Ở Đài Loan. Trước đó nữa thì Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Thì cái thế giới mình ở là thường hay vô thường? Mới thấy bình an, ngủ đêm thức dậy cái thành tai họa, phải không? Không có gì bảo đảm. Thế mà chúng ta cứ ngỡ nó là còn mãi mãi, nó là không bất di bất dịch, vân vân. Hiểu như vậy là cái hiểu sai lầm. Cho nên ở đây nhắc, dù cho thế giới nhỏ hay là thế giới lớn, nó cũng vẫn là cái tướng vô thường. Mà đã là vô thường thì không có lâu bền, tạm hiện như là điểm chớp, mới thấy lẻ sáng rồi mất, chứ không có bền lâu. Đó là hai bốn câu nói rõ về thế giới để cho chúng ta biết. Trên giảng trạch, người đại nhân và tiểu nhân, người ngu và kẻ trí rồi. Bây giờ giảng trạch cho chúng ta biết cái thế giới là vô thường, là tạm bợ. Thân này thuộc già chết, chỗ về của các bệnh. Da mỏng che bất tịnh, ngu muội bị nó lừa. Bốn câu này Ngài nói cái thân của chúng ta là thuộc về già với chết. Có vị nào mang thân này mà khỏi già khỏi chết không? Cái đó là con đường phải đến, chỉ có người sớm người muộn thôi, phải không? Như vậy thì thân này đã là thuộc về già chết, mà chẳng những thuộc già chết mà nó cũng là cái ổ của bệnh hoạn nữa. Ở trong đây có vị nào nói tôi từ bé đến giờ chưa biết bệnh là gì? Có không? Ai cũng mang đủ thứ bệnh. Nếu hỏi ra thì không bệnh này cũng bệnh nọ, không bệnh nặng cũng là bệnh nhẹ, chứ chưa có người nào là không bệnh. Đó, để thấy thân này là già, là bệnh, là chết. Ai cũng như ai, không tránh khỏi những thứ đó. Rồi, da mỏng che bất tịnh, ngu muội bị nó lừa. Đó, chúng ta bên ngoài chỉ có một lớp da mỏng tạm coi cho nó sạch sẽ một chút, phải không? Trong nó chứa cái gì? Đồ nhớp không hả? Nhớp nhúa, nghĩa là chỗ nào mà quý vị cười ra cũng là gốm hết á, phải không? Từ đầu cho tới chân. Như vậy thì chỉ có cái dáng ở ngoài, chứ còn ở trong không có cái gì tốt. Vậy đó mà kẻ ngu bị nó lừa. Kẻ ngu rồi nhìn cái dáng ở ngoài, rồi cho là đẹp, cho là xấu, vân vân, bị nó lừa nó gạt. Còn người trí thì sao? Nó thấy tột ở bên trong của nó, không có bị nó lừa. Dù cho ở bên ngoài thế nào đi nữa, cũng biết đó là một cái thân chỉ một lớp da mỏng bao bọc, ở trong toàn là đồ bất tịnh chứ không có khác. Hiểu như vậy thì không bị lừa. Như vậy thì bốn câu này nói cho chúng ta thấy rõ con người gốc là từ cái già bệnh chết, không ai thoát ra khỏi cái gốc đó hết. Rồi nó hiện có ở đây chẳng qua thì chỉ một lớp da mỏng bao bọc, ở trong toàn là đồ nhơ nhớp mà chúng ta lầm. Người thường bị giặc già cướp mất sắc trai trẻ, như cành hoa xào héo rã cánh hết quý giá. Người ở đời ai cũng bị cái giặc già nó cướp mất cái sắc trai trẻ đi. Ngày nay 20 rồi ít năm 30, ít năm nữa 40, 50, mà từ 40, 50 rồi thì sao? Cái già nó cướp hết cái gì trai trẻ, cái gì là xinh đẹp lúc đương thời tráng niên á. Như vậy cho nên ai rồi cũng mất hết những cái đẹp của thuở xưa, mà khi già rồi như cành hoa xào héo. Quý vị thấy cái hoa nào mà nó đang tươi thì cũng đều cho là dễ thương, phải không? Nhưng mà thấy nó xào rồi, có ai muốn ngắt nó không? Tôi nhiều khi ở trên Trúc Lâm có những lúc tôi tức cười, những người khách đi tới chùa thấy những đóa hoa đẹp, mà trong đó đã có ghi bản yêu cầu đừng có hái hoa, nhưng mà thấy đẹp cái thì họ cũng ngắt một cái cầm chơi ngồi đi ngồi dọc nhìn lại héo thì hoàng. Như vậy thì người ta chỉ thích nó trong lúc nó tươi, còn khi héo thì ném nó, phải không? Như vậy cho nên cái người thời trẻ thì người ta thấy là đẹp, là quý, nhưng đến già rồi sao? Rồi người ta không càng muốn nhìn nữa. Thì chừng đó mới khổ. Cho nên những người hồi trẻ tự hào, tự đắc cho là mình là đẹp, là quý, nhưng mà tới già rồi những cái tự hào tự đắc nó cũng mất hết, phải không? Chỉ là một vật thiên hạ, không còn màng nghĩ đến, không còn muốn ngó nhìn nữa. Vì vậy mà đây mới dùng cái chữ như cành hoa xào héo, rã cánh hết quý giá. Công đức vua đảnh sanh ngồi chung trời đế thích, phước báo rất rộng lớn, ngày nay lại còn đâu. Bởi vì trong kinh A Hàm có kể, nói ông vua đảnh sanh này, ổng có phước đức nhiều, cho nên ổng cầu cái gì được cái nấy. Ông cầu trời mưa bảy báo thì trời mưa bảy báo đầy cả dinh thự, rồi đem vô đầy kho lắm. Rồi ổng thấy vậy rồi ổng cầu, cái cầu chót ổng là cầu được sanh lên cõi trời, đi lên cõi trời chơi thì liền được lên cõi trời. Vua trời đến thích thấy ổng lên cái mình, mời ổng ngồi nữa cái đôn của nhà vua. Thì ngồi ổng thấy thích quá, cõi trời bộ đẹp hơn cõi mình. Ổng khởi cái nghĩ, mình xô ông này xuống rồi mình giành cái ngôi. Vừa khởi cái nghĩ đó cái ổng rớt trở lại trần gian. Đó, thì như vậy cái công đức của vua trời, vua đảnh sanh là muốn mưa trời mưa bảy báo thì có mưa bảy báo, muốn được lên cõi trời thì được lên cõi trời, mà chỉ vì lòng tham không bờ bến cho nên rồi ông rớt trở lại thế gian rồi ông khổ. Thì như vậy tất cả cái phước báo dù rộng lớn mấy, sau cùng rồi còn hay hết, rồi cũng tan không còn. Bởi vậy cho nên người đời hay thích muốn được phước cho nhiều để hưởng, nhưng mà phước nhiều hưởng rồi có ngày cũng không còn. Nhưng mà cái kinh nghiệm hiện tại này á, thì quý vị thấy người nào mà được phước nhiều, muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, hưởng thật là sung túc, thì người đó sống dài không? Nghĩa là sung túc chừng nào là chết yếu chừng ấy thôi, phải không? Như vậy thì phước nhiều có lợi gì đâu, phước mà không được hưởng, hưởng thì sanh chết nhanh, chết sớm. Thì như vậy cũng không phải là cái đồ quý, không phải là cái đáng mong cầu. Vua ấy trong trời người dục lạc đủ hơn hết, khi chết rất đau khổ, do đó khá nhận ý. Đó, cái vua đảnh sanh ở trong cõi trời, cõi người, tất cả dục lạc là đầy đủ hơn ai hết. Vậy mà tới cái giờ phút chót, ông phải đau, ông phải chết, không ai có ngàn tới ông, cho nên rất là đau khổ. Do đó chúng ta phải hiểu được cái ý này mà sớm lo tu hành, đừng có tham những cái dục lạc thế gian, có ngày rồi nó tàn, có ngày rồi nó hết, đừng có đắm mê nó. Các dục trước vui nhỏ, sau phải thành khổ lớn, như quán trước thấy tốt, diệt tập quả ở sau. Ở đây nói rằng các cái vui về dục lạc á, là thế vui lúc đầu nó được vui, nhưng mà cái vui đó nó nhỏ thôi, nhưng mà sau á thì nó thành cái khổ lớn. À, như bây giờ mấy cái đứa trẻ ngu dại, ai rủ nó hút xì ke ma túy gì đó thì lúc được hít được hút thì vui không? Vui, vui chừng bao lâu? Nhiều lắm là 3 phút, 5 phút. Nhưng mà tới thành ghiền rồi sao? Khổ suốt đời, phải không? Đó, cái vui thì nó quá ít, mà cái khổ suốt cả đời. Vậy đó mà người ta lại sai, lại đắm mê, đó mới là đáng thương. Cho nên đây nói là các dục trước vui nhỏ, sao phải thành khổ lớn. Như quán trước thấy tốt, diệt tập quả ở sau. Như chúng ta tạo những cái điều quán thù, thì khi tạo thì thấy mình thắng người ta, mình hơn người ta, tưởng như vậy là tốt. Nhưng mà người ta ôm cái mối thù với mình, có ngày họ tiêu diệt lại mình. Vì vậy mà không nên gây ân gây quán, để rồi phải chịu khổ lâu dài về sau. Thân này là đồ nhơ, chính lỗ thường chảy nhớt, cũng như ghẻ na lợi, thầy thuốc khôn bề trị. Cái thân của chúng ta là cái đồ nhơ, bởi ở trong nó chứa đồ nhơ, cho nên có những cái chỗ hở nào ở trong con người thì nó chảy ra toàn thứ nhớt không à. Như là con mắt mình coi như là chỗ quan trọng đó, thấy không? Như vậy mà khi ở trong đó nó thỉnh thoảng nó chảy ra thì sao? Có gớm không? Còn lỗ mũi mình cũng quan trọng, mà khi nó chảy ra mình có gớm không? Thì như vậy tất cả cái gì ở trong này ra chúng ta đều gớm. Mà đã là gớm thì biết rằng thứ đó không phải là tốt, không phải là sạch. Vì vậy mà phải biết nó là một cái chỗ chứa đựng đồ nhơ nhớt, không có gì quý hết. Cho nên ở đây nó cũng như ghẻ na lợi. Ở Ấn Độ ghẻ na lợi là một thứ ghẻ không có thầy thuốc nào trị lành được hết á. Bởi vậy cho nên ai mắc cái bệnh ghẻ này rồi thì suốt đời phải chịu nó lỡ loái khổ sở. Vì vậy mà nó cũng như ghẻ na lợi, thầy thuốc khôn về trị. Tất cả chúng ta mang cái thân này, trong đó toàn là đồ nhớt nhúa, không ai mà làm sao cho nó sạch được. Vì vậy cho nên chúng ta biết rồi, không có đắm, không có mến để là phải khổ vì nó. Xe xương sức rất kém, gân mạch ràng thức chuyển, ngươi cho là xe đẹp, nhận thức không hổ thẹn. Đó, cái thân này do những cái lóng xương nó kết hợp lại, rồi gân mạch nó ràng rịch để thành một cái thân người. Rồi trong đó do cái thần thức nó chuyển biến, như vậy thì chiếc xe đi lại cũng như là nó lăn tới lăn lui là do trong là xương, kế đó là gân, là mạch, rồi trong nữa là thức nó giấy động biến chuyển. Như vậy thì chỉ là một mớ xương gân da thịt ràng rịch làm thân này mà người ta cho là đẹp à, rồi nhận nó thích thú mà không biết hổ thẹn, phải không? Thì như vậy thân chúng ta đã là nhớt nhúa, thân chúng ta chỉ là mớ xương gân mạch vân vân, chứ không có cái gì có giá trị. Vậy mà chúng ta lại tự hào tự khoe đẹp, đó là rất đáng hổ thẹn, đừng có tự hào. Người chết gom một chỗ, vất bỏ đầy gò nóng, lúc sống cùng tiếp giữ, khi chết đều vất đi. Đó, đây nói tới cái lúc cuối cùng của đời người. Ai chết rồi thì cũng đều vất bỏ hết. Nhiều khi nghĩ là chúng ta tuổi cho thanh, mới ngày nào đó sống thì anh em cha con vui vẻ thân mật, nhưng mà một người chết rồi, khi thân nó bầm xanh rồi thì anh em cha con gì có dám lại gần không, dám không? Như vậy thì mới hôm qua là quý, là thương, là thân mật, sao bữa nay lại khinh rẻ vậy? Như vậy thì thân của người cha, của người anh, của người thân thuộc chết, chúng ta gớm, chúng ta sợ không dám lại gần. Mai kia thân chúng ta chết thì sao? Thì sao? Thì người ta cũng gớm như vậy đó, người ta cũng không dám lại gần như vậy đó. Thì như vậy rồi quý vị nghĩ tới đó, quý vị có buồn không? Buồn không? với ngày nay thân mật đi đâu cũng không có rời, mà mai mốt tắt thở rồi, bồng sanh rồi, không ai thèm ngó tới, bảo lại gần không dám lại gần. Như vậy cho nên cái lối chôn cất cũng là khéo đó, là phải có hàng rồi đẩy cho kín lại, để đó sơn có màu hoa quẹ chút sẽ dễ coi. Chứ thiệt ra mà nếu để trắng trợn ở ngoài thì chắc chưa hẳn gốm lắm, không ai dám tới, phải không? Như vậy mới thấy rằng nếu thân này là quý, thân này là sạch, thì khi sống người ta mến, người ta thương, thì khi chết cũng như vậy. Nhưng mà không phải, khi chết thì bị mọi người không còn thương nữa. Dù thương mấy mà để chừng 3-4 ngày chưa có kịp liệm thì chắc ít ai dám lại gần, phải không? Như vậy thì mới thấy cái thân này là đồ quý hay đồ bỏ. Nó là đồ bỏ. Lúc đó muốn chở, muốn khiêng ném đi cho rồi, chứ không dám để trong nhà, sợ hôi hám, phải không? Nếu nó là quý thì ai thèm chở, ai thèm ném gì đâu. Mà nó không phải, nó không có quý. Bởi vậy cho nên ở Ấn Độ có những cái chỗ gọi là thi lâm, là cái rừng để bỏ thay chết. Nghĩa là ai chết được thiêng như đâu bỏ, bỏ là thành ra không ai dám tới. Mà Phật dạy mấy thầy tỳ kheo thỉnh thoảng lại gần thi lâm ngồi quán để thấy cái thân người nó vậy đó, để cho nhàm chán, không có quý, không có tiếc nữa.